Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 57 với đề tài Lòng Sốt Sắng Được Thể Hiện, phần 1. Căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 1 đến câu 6, chúng tôi xin đọc sau đây. Ôi, chớ chi anh em dung chịu sự rồ dại của tôi một ít. Phải, anh em nên dung chịu, vì về anh em tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Chúa cứu thế. Nhưng tôi ngại rằng, như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Chúa cứu thế chăng? Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giê-xu khác với Giê-xu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc được một tinh lành khác với tinh lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu. Nhưng tôi tưởng rằng, dầu các sứ đồ ấy có tôn trọng đến đâu, tôi cũng chẳng thua kém chút nào. Về lời nói, dầu tôi là người thường, nhưng về sự thông biết, tôi chẳng phải là người thường. Đối với anh em, chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi sự. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô ao ước điều gì nơi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô? Tại sao? Từ câu 1 đến câu 2. Câu hỏi thứ hai: Ông lo ngại nguy cơ nào có thể xảy ra trong hội thánh Cô-rinh-tô? Điều đó đưa đến hậu quả nào? Từ câu 3 đến câu 4. Câu hỏi thứ ba: Khi so sánh với các sứ đồ giả mạo, thì sứ đồ Phao-lô khẳng định điều gì? Điều đó được minh chứng như thế nào? Từ câu 5 đến câu 6. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô ao ước điều gì nơi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô? Tại sao? Từ câu 1 đến câu 2. Sứ đồ Phao-lô ao ước con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhẫn nại chịu đựng sự rồ dại của tôi một ít, nghĩa là họ cần kiên nhẫn khi ông khoe mình về thành quả Chúa ban. Ông khiêm nhường cho rằng việc khoe mình của ông trong một phương diện tiêu cực, nó có thể là sự rồ dại, nhưng trên phương diện tích cực, nó khích lệ chính ông cũng như mọi con dân Chúa. Nên sau đó ông nói tiếp rằng: Tôi lại nói rằng, chớ coi xem tôi như kẻ dại dột. Nếu vậy thì hãy nhận tôi như kẻ dại dột, hầu cho tôi cũng khoe mình ít nhiều. Điều tôi nói là khi tôi lấy sự quả quyết dường ấy mà khoe mình, thì chẳng phải nói theo Chúa, song như kẻ dại dột vậy. Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình, vì anh em là kẻ khôn ngoan lại vui mừng dung chịu kẻ dại dột. Phải, anh em hay chịu người ta bắt mình làm tôi tớ, hay nuốt sống, hay cướp bóc, hay là tự cao mà khinh dễ anh em, vả trên mặt anh em. Tôi làm hổ thẹn cho chúng tôi mà nói lời này, chúng tôi đã tỏ mình ra là yếu đuối. Nhưng ví bằng có ai dám khoe mình về sự gì, tôi nói như kẻ dại dột, thì tôi cũng dám khoe mình. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 16 đến câu 21. Ông làm thế cũng để bịt miệng các giáo sư giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tăng mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì, những kẻ giúp việc nó, mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì, nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, câu 14 và câu 15. Bởi lòng sốt sắng của ông với nhà Chúa, nên ông không thể đứng nhìn khi các giáo sư giả dẫn dụ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đi vào những giáo lý sai trật với chân lý Chúa cứu thế đã bày tỏ cho ông. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, sứ đồ Phao-lô khẳng định với họ rằng: "Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Chúa cứu thế Giê-xu." Ga-la-ti chương 1, câu 11 và câu 12. Ngay cả lòng sốt sắng mà ông có được cũng học theo Chúa cứu thế khi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Ngài đã làm ứng nghiệm lời Thi Thiên 69, câu 9: "Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi." Nay lòng sốt sắng đó ở trong chính đời sống của Phao-lô, thế nên ông sẵn sàng chấp nhận những gian nan, vất vả, hiểm nguy để rao truyền phúc âm cứu rỗi cho họ cũng như nhiều nơi khác. Hiện nay, cũng bởi lòng sốt sắng mà ông không thể đứng yên để cho các giáo sư giả dẫn dụ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nên sứ đồ Phao-lô răng bảo họ như ông đã làm cho con dân Chúa tại Gô-lô-xe rằng: "Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răng bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Chúa cứu thế ra trước mặt Đức Chúa Trời." Cô-lô-xe chương 2, câu 18. Thậm chí, ông còn có thể dùng biện pháp kỷ luật họ như lời ông răng đe trước đó rằng: "Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mị?" Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 21. Trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Ga-la-ti, Phao-lô cho biết các giáo sư giả cũng sốt sắng, nhưng lòng sốt sắng ấy được thể hiện với mục đích thấp hèn. Ông nói: "Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ." Ga-la-ti chương 4, câu 17. Nên sau đó ông nói rằng: "Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ, nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì, những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì, nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm." Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11, từ câu 13 đến câu 15. Còn sự sốt sắng của ông tuy có vẻ như rầu dại, nhưng lại là điều đem đến phúc lợi cho phần thuộc thể cũng như thuộc linh của chính họ. Hơn nữa, vì ông đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Chúa cứu thế. Sứ đồ Phao-lô đã dâng hội thánh Cô-rinh-tô chỉ dành cho một mình Chúa cứu thế, như một trinh nữ trong trắng chỉ dành cho người mình yêu mà thôi. Ông muốn họ thành thật giữ mình trong sạch để tận hiến cho Chúa cứu thế, và không muốn họ đánh mất tình yêu đơn sơ ban đầu mà họ dành cho Chúa, hầu cho họ thật sự xứng đáng như lời Chúa hàng hữu phán với dân sự của Ngài rằng: "Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót." Ô-xê chương 2, câu 19. Là người cha thuộc linh của các tín hữu tại Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô đã gả họ cho Chúa cứu thế, đấng được tân ước ví sánh như là tân lang, còn hội thánh thì được mô tả là tân nương. Ma-thi-ơ chương 9, câu 15. Nên ông có trách nhiệm giúp họ giữ mình không bị giáo thuyết của các giáo sư giả làm ô uế, gây ảnh hưởng xấu đến chính đời sống thuộc linh của họ, để khi ngày Chúa tái lâm, ông có thể trình họ ra trước Chúa như người trinh nữ tinh sạch cho Chúa cứu thế. Lúc ấy, mọi con dân Chúa sẽ hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: "Hãy chép phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con." Người lại tiếp rằng: "Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời." Khải Huyền chương 19, từ câu 7 đến câu 9. Chính lòng sốt sắng đó khiến ông sẵn sàng hành động dường như có vẻ dại dột, vì ông không thể chịu nổi có một ai đó dám chống lại Chúa cứu thế và phúc âm mà chính ông đã truyền cho họ. Bài học áp dụng: là tôi con Chúa ngày nay, chúng ta có thể bị người ngoại và những người chống đối Chúa coi là những kẻ rồ dại khi chúng ta dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. Nhưng chúng ta không nên lấy điều đó làm phiền lòng, vì ý tưởng sống của chúng ta là không sống cho sự ích kỷ của người khác mà sống cho Chúa và tha nhân. Chúng ta không sống cho đời này nhưng sống cho đời sau. Ngày nay, tà giáo cũng lan tràn không khác thời của hội thánh Cô-rinh-tô ngày trước. Cũng có nhiều lời truyền dạy hay ho, nghe như rất có lý, nhưng chúng ta đừng vội tin. Chúng ta được Chúa ban lời Ngài cho chúng ta. Hãy học lời Chúa mỗi ngày, hãy tra cứu Kinh Thánh để biết những giáo lý có vẻ hấp dẫn đang lan truyền qua mạng Internet, qua CD có đúng với lời Đức Chúa Trời không? Nếu đúng, chúng ta nghe và làm theo. Nhưng nếu không đúng, chúng ta không lắng nghe và tránh xa những người như thế, đồng thời cũng nhắc nhở nhau để tránh khỏi những tà thuyết sai lạc. Hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn giữ được lòng sốt sắng về nhà Chúa, không vì lợi nhơ bẩn, nhưng vì lợi ích cho Chúa và cho người khác mà cầu nguyện, khuyên lơn, dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị những người có khuynh hướng tẻ tách khỏi con đường của Chúa, sống sai lạc để họ cũng có cơ hội để trở về với đường ngay nẻo chính theo lời Chúa dạy. Xin Chúa cho mỗi chúng ta giữ cho Chúa cứu thế luôn luôn chiếm hàng đầu trong đời sống của mình, để tình yêu ban đầu của chúng ta dành cho Chúa không bị giảm sút, hầu cho chúng ta có thể tận hiến đời sống mình cho Chúa. Có thể trong cuộc sống có quá nhiều điều khiến chúng ta phân vân, muốn tẻ tách khỏi con đường đức tin của mình, nhưng nếu chúng ta biết nhờ cậy Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ nhận lấy sức mạnh và sự khôn ngoan từ nơi Chúa, để biết sắp thứ tự ưu tiên đúng theo lời Chúa dạy, hầu cho chúng ta không đánh mất niềm tin và hy vọng nơi Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 1 đến câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 58 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cho con luôn biết cha càng hơn, xin cho con luôn biết vâng lời Chúa, xin cho con luôn thỏa vui bình an. Cha ơi, xin mở lối con, lạy cha xin chiếu sáng con. Cha xin dứt dây con bằng quyền năng Chúa. Cha ơi, xin đến trên con, lạy cha xin đoái thương con, lạy cha xin hãy cho con được gần cha. Yeah.